Luigi Pirandello 1867-1936. Luigi Pirandello, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng người Ý, sinh năm 1867 và mất năm 1936. Giải thưởng Nobel văn chương năm 1934. Xuất thân từ một gia đình tư sản, cha là chủ một mỏ lưu hoàng, học triết học và văn học ở Ý và Đức. Ông được nhiều nhà quê bình văn học đánh giá là người viết truyện ngắn hay nhất đầu thế kỷ 20, người cách tân nền sân khấu Ý hiện đại. Ông viết cả thảy 364 truyện ngắn cùng nhiều tiểu thuyết, kịch, luận văn. Ở lĩnh vực nào, ông cũng đều có những cống hiến xuất sắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1936, lúc sắp mất, ông nằm im như ngủ, và khi ba con ông bước vào, ông nhắc đi nhắc lại lời dặn cuối cùng: các con hãy thương yêu nhau, hãy biết yêu thương lấy nhau, chỉ có điều đó là thiết yếu mà thôi. Dưới đây là một truyện ngắn ông viết cho các em, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Con quạ đeo chuông. Một hôm, cái chú mục đồng rỗi rãi đang leo dọc sườn núi Mizaro, chợt thấy một con quạ to đang nằm lặng lẽ ấp trứng trong tổ. Ngốc ơi, mày làm gì thế? Nhìn xem kìa, thằng cha ấp trứng. Đây là việc của vợ mày, cái việc ấp trứng ấy, đồ ngu. Đừng tưởng quạ không tự thanh minh đâu. Nó nói bằng cái tiếng quạ của nó, và tất nhiên chẳng ai hiểu gì cả. Đám mục đồng bày trò hành hạ nó suốt ngày cho vui. Rồi sau đó, một chú quạ đem về nhà mình. Nhưng ngày hôm sau, chẳng biết làm gì với nó. Chú buộc vào cổ quạ một cái chuông nhỏ bằng đồng đen để làm kỷ niệm rồi thả nó ra. Cái chuông lành lảnh treo nơi cổ chú quạ gây cảm giác như thế nào thì chỉ riêng chú biết được khi chú bay ngang dọc trên trời. Cứ xét theo những lượt vòng lượn rộng của chú ta trên không thì chú có vẻ khoái đến quên cả vợ lẫn tổ của chú. Reng reng reng. Đám thợ cày còng lưng trên mảnh ruộng nghe tiếng chuông kêu, đứng thẳng người lên, nhìn tứ phía, đưa mắt lùng khắp tìm bầu trời. Dưới ánh nắng như thiêu đốt, và họ hỏi nhau: ở đâu thế nhỉ? Không một luồng gió, vậy thì tiếng chuông reo vui vẻ kia từ một gác chuông xa xôi nào đưa tới? Họ có thể tưởng tượng đủ mọi thứ, trừ có một điều là âm thanh đó là do đôi cánh bay của một chú quạ phát ra. Ma quỷ đây rồi. Si-se đang làm một mình trong điền trang. Hắn ta bận đào những cái hố đựng phân xung quanh mấy cái hạnh đào non. Hắn làm dấu câu rút vì hắn tin vào ma quỷ. Và sao không tin được chứ? Thỉnh thoảng đi làm đồng về muộn, hắn còn nghe tiếng gọi: Si-se, Si-se. Trên đường cát gần các lò vôi đã nguội. Chỗ đó theo người ta nói, ma quỷ vẫn thường ở, và tóc hắn dựng đứng dưới chiếc mũ nồi. Đầu tiên hắn nghe tiếng chuông ngân từ xa, rồi gần, rồi lại từ xa. Mặc dù cánh đồng đã vắng tanh, người ta chỉ nhìn thấy cây lớn cây nhỏ, chúng chẳng nói năng đồng đậy gì hết, và điều đó làm tăng thêm nỗi sợ của hắn. Để cho sự huyền bí lên tới cực điểm, lúc hắn với lấy bữa ăn sáng mang theo từ nhà đi, nồi ổ bánh mì và một củ hành bỏ trong chiếc túi vớt treo trên một cành ô liu cùng cái áo khoác của hắn, nửa ổ bánh mì biến đâu mất. Vâng, thưa các ngài, đúng như tôi nói với các ngài. Và việc đó đã xảy ra 3 lần trong mấy ngày liền. Hắn im lặng vì biết không nên đùa cợt với ma quỷ khi chúng bắt đầu hành mình. Nếu mình nhắc đến chúng thì cứ liệu hồn, chúng tám lấy và còn làm dữ hơn nữa. Tôi thấy khó chịu trong người, Si-se nói với vợ vào buổi chiều. Khi đi làm về, chị vợ tỏ ra lo lắng, thấy hắn như người đản trí. Mình vẫn ăn được mà. Chị ta lưu ý khi thấy hắn đã đánh nhẵn 3 tô súp, hết tô nọ đến tô kia. Phải, tôi ăn chứ. Si-se đói meo từ sáng, nhai ngồm ngoàm và không dám kể cho vợ cơn ác mộng của mình. Nhưng chuyện về con quạ ăn trộm bay lượn trên không làm vang lên tiếng nhạc đã lan đi khắp cả. Xì xè có cái nhầm là đã không cười như mọi nông dân khác đã cười về chuyện đó. Tôi cam đoan và tôi thề là nó sẽ điêu đứng với tôi, hắn nói. Hắn làm gì nào? Hắn mang theo trong túi vết cùng với bánh mì và củ hành, 4 hạt đậu và 4 mẫu dây. Vừa đến điền trang, hắn tháo yên trên lưng lừa ra và để nó tự do gặm cỏ trong cánh đồng. Hắn nói với con lừa và con vật, lúc vểnh tay bên này, lúc vểnh tay bên kia, thỉnh thoảng lại thở phì phì như muốn đáp lại lời hắn theo lối riêng của nó. Đi đi, Sissio, đi đi. Ngày hôm đó, Xì Xè bảo nó thế. Mày sẽ thấy rồi chúng mình sẽ vui xa phết. Hắn dùi thủng 4 hạt đậu, buộc vào 4 mẫu dây, đem cột vào cái yên và đặt tất cả xuống đất, trên cái túi vết. Sau đó hắn lảng ra xa, bắt đầu quất đất. 1 giờ trôi qua, có dễ đến 2 giờ. Thỉnh thoảng Xì Xè dừng tay làm việc, tưởng như nghe thấy tiếng chuông reo. Đứng kiễng chân, hắn lắng tai nghe. Chả thấy gì, thế là hắn lại tiếp tục quất đất. Giờ ăn trưa đã tới, không biết có nên nán đợi chút nữa không? Cuối cùng, Xì Xè cũng quyết định. Tuy nhiên, nhìn thấy cái bẫy đặt rất khéo trên túi vết, hắn không muốn chuyển nó ra chỗ khác. Nhưng kìa, đằng xa vẫn nghe có tiếng reng reng. Hắn ngẩng đầu lên. Nó kia rồi. Thế là hắn từ từ cúi lom khom rời chỗ đó, trống ngực đập thình thịch, và đi nấp xa hơn nữa. Con quạ như khóa chí vì tiếng chuông reo, lượn vẽ những đường vòng rộng trên trời, không tỏ ra có ý định xà xuống chút nào. Có lẽ nó trông thấy mình, Xì Xè nghĩ bụng, và hắn đứng dậy và nấp xa hơn nữa. Nhưng tích trên không, con quạ vẫn tiếp tục bay lượn. Xì Xè thấy đói. Tuy vậy, hắn không muốn con quạ nắm được phần thắng. Hắn lại quất đất, được cười sau cùng mới là cái cười khoái nhất. Con quạ vẫn tiếp tục trao lượn, như để chọc tức hắn thêm. Đói mềm, bánh để cách có 2 bước mà không đụng tới được. Xì Xè giận ngấm, giật ngầm, nhưng mặc dầu tức giận, hắn không bỏ cuộc. Rồi mày cũng phải xuống thôi, cả mày, mày cũng phải biết đói chứ. Tuy nhiên từ trên trời cao, với tiếng chuông reo lan can, con quạ nhạo báng như có vẻ muốn đáp lại hắn. Chả biết ai đói hơn, chả biết ai đói hơn. Thế là 1 ngày đã qua đi, Xì Xè cấu tiết trút giận sang chú lừa và lại đặt cái yên lên lưng nó. 4 hạt đậu toàn ten đung đưa như một thứ trang sức kiểu mới. Và suốt dọc đường đi, hắn bực bội ăn nhồm nhòm cái bánh. Nó là cái tội hắn phải đeo suốt cả 1 ngày. Cứ cắn 1 miếng, hắn lại chửi con quạ 1 câu. Đồ ăn cắp, ăn cướp, đồ phản phúc, vì không chịu để cho hắn tóm cổ. Nhưng đến hôm sau thì hắn thắng cuộc. Sau khi đã dương bẫy lên như ngày hôm trước, hắn vừa mới bắt tay vào làm việc thì nghe có tiếng om sòm gần ngay cạnh. Tiếng chuông reo, tiếng quạ kêu quàng quạc, tiếng giãy giụa ầm ĩ. Hắn chạy đến nơi, con quạ đã bị mắc bẫy, sợi dây thò từ trong mỏ ra, dằn nó lại làm nó nghẹt thở. À, thì giờ tao tóm được mày, mày mắc bẫy rồi. Xì Xè vừa kêu lên, vừa tóm lấy đôi cánh đen to của nó. Đậu ngon nhỉ, đến lượt tao, giờ thì mày sẽ biết tay tao. Hắn cắt dây, và để bắt đầu, hắn đệnh 2 quả đấm vào đầu con quạ. Cú này vì mày làm tao sợ này, cú nữa vì mày bắt tao nhịn ăn này. Trong lúc đó, thì chú lừa ngay ở gần đó, thấy ầm ĩ, đâm hoảng và chạy trốn. Xì Xè quạt lên 1 tiếng giữ chân nó lại, rồi từ xa hắn chỉ cho nó xem con vật đen sì xấu xí. Nó đây rồi, Sissio này, ta bắt được nó rồi, đừng có sợ. Hắn buộc chân con quạ, treo nó lên cây và bắt đầu cuốc. Vừa làm, hắn vừa nghĩ cách báo thù. Hắn sẽ cắt đầu cánh của nó để nó không cho nó bay, rồi hắn xem cho các con hắn và lũ trẻ hàng xóm để chúng hành hạ. Và hắn cười thầm trong bụng. Tối đến, hắn thắng yên ngay ngắn trên lưng lừa. Hắn cởi con quạ ra, treo chân nó vào khâu đuôi, leo lên yên và lên đường. Cái chuồng trèo ở cổ con quạ lại kêu lên rang rang. Con lừa vẫn tay đứng sững lại.
Hay!
Xì xe quát, kéo mạnh chiếc dây trong cổ. Con lừa lại đi, tuy nhiên nó không yên tâm lắm, vì cái tiếng kỳ dị kèm theo tiếng vó nện trên bụi đường. Vừa đi, Xì xe vừa nghĩ rằng, cuối cùng, từ hôm nay trở đi, sẽ chẳng còn ai nghe thấy tiếng chuông len keng của con quạ ở Mizaro trên khắp cánh đồng nữa. Hắn tóm được nó kia và con vật xấu xa của rũ chứ đã chết.
Mày làm gì đấy?
Hắn quay lại, thổi một quả trên đầu nó, hỏi,
mày ngủ đấy hả?
Và con quạ bị cú đấm đau kêu lên,
quạ!
Nghe tiếng kêu khó chịu và bất ngờ đó, con lừa đứng lại, ngẩng đầu lên, hai tay vểnh ra, xì xè cười phá lên.
Hey, Sissio, sao mày sợ à?
Và hắn lấy dây quật lên tai con lừa. Lát sau hắn nhắc lại câu hỏi con quạ.
Thế nào, mày ngủ à?
Rồi bụp một cú, hắn nện một cái mạnh hơn. Con quạ liền kêu một tiếng to hơn đáp lại.
Quạ!
Nhưng lần này, con lừa nhảy nhổm lên và chạy thục mạng. Tì xè gắng sức dùng cổ tay và cẳng chân để cố giữ nó lại nhưng vô hiệu. Con quạ bị lốt lắc trong cuộc chạy tung trời đó, bắt đầu kêu lên quàng quạc một cách tuyệt vọng. Nhưng nó càng kêu thì con lừa hốt hoảng lại càng lồng lên.
Quạ, quạ!
Đến lượt xì xe vừa thét vừa kéo dây trong cổ. Nhưng từ lúc này trở đi, vì tiếng hí và tiếng quàng quạc, hai con vật hình như đã phát liên do nỗi sợ hãi mà chúng gây lẫn cho nhau. Tiếng ồn ào của cuộc tháo chạy điên cuồng này còn vang lên mãi một thời gian dài trong đêm. Và rồi người ta nghe thấy một tiếng rầm. Thế là hết. Ngày hôm sau, dưới đáy thung lũng, người ta tìm thấy thi thể Xì Xe bị đè bẹp dưới thân con lừa cũng bị đè nát. Một đống thịt lổm nhổm, bốc khói dưới nắng, giữa một đám ruồi nhặn dày đặc. Con quạ đen của Mizaro đang bay lượn trên bầu trời xanh ngắt ngắt, tự do và sung sướng, lại rung tiếng chuông đồng len keng trong buổi sớm mai tuyệt diệu. Hoàng Hải Dịch.
Evelyn Ferrey là một nhà văn đương đại của nước Pháp. Vào năm 1980, nhân cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách văn hóa, giáo dục và khoa học UNESCO tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi. Vì anh hùng dân tộc, đồng thời là một nhà thơ lớn của Việt Nam, bà mới có dịp được hiểu biết sâu sắc về con người kiệt xuất này. Bà đã choáng ngợp trước sự cao đẹp biết bao hùng tráng, vừa tê tái trước biết bao là thảm kịch của Nguyễn Trãi. Từ đó, bà đã bỏ ra rất nhiều công sức tra cứu tài liệu lịch sử và gặp gỡ rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam, để cuối cùng viết nên cuốn tiểu thuyết lịch sử mang tên Vạn Xuân, dày hơn 1.200 trang in, dựng lại toàn bộ thời đại và con người Nguyễn Trãi. Bằng một tài năng hiếm có, Evelyn Ferrey đã viết nên một tác phẩm xuất sắc, chinh phục được trái tim của hàng trăm ngàn độc giả, đặc biệt là độc giả Việt Nam. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một chương của tác phẩm, viết về buổi lễ thôi nôi của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.
Buổi lễ thôi nôi của bé Trãi. Ba mùa thu đã trôi qua, cuốn đi không phân biệt ngày hè nóng lửa, gió bất lạnh lùng, cũng như thu vàng hoa cúc. Mùa xuân, mùa thi cử, lễ cúng hoa thành hoàng và cũng là mùa của các cuộc mai mối, đào mai rực rỡ đâm bông. Mọi người cảm thấy dương xuân tỏa khắp. Ngày 8 tháng 3 niên hiệu Xương Phù thứ 5, 1381, theo lịch chính thức, được xem là ngày lành, cả gia đình của hoàng thân Trần Nguyên Đán chuẩn bị sẵn sàng họp mặt. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên của cậu bé Trãi. Vào dịp này, theo truyền thống của các đại gia đình, người ta mở tiệc thí nhi, đưa đứa bé ra thử trước họ hàng. Mọi người đều tự hỏi nó sẽ phản ứng ra sao. Mặc dù trời còn sớm, tiếng gà của khu ngoại thành vừa gáy sáng,
Trong nhà, hoàng thân đã thay áo ngắn mặc trong phòng, mặc vào một chiếc áo gấm dài. Ông chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ chính thức. Người đầy tớ buồn ngủ đang loay hoay quấn lại cái búi tóc trên đầu ông. Anh ta phải tốn nhiều công mới làm được. Vì khi hoàng thân uống nước trà, khi thì ông ghi chú bằng nét viết thảo những tài liệu chung quanh ông. Ông không ngừng động đậy và không ngừng hỏi:
"Này Phan, xong chưa?"
Khi khăn vấn đầu bằng da, cái vòng cân đã được gắn chặt xung quanh mái tóc, hoàng thân không cho Phan đội mũ quan lên và cho tên này rút đi. Mặc dù vẫn tin rằng mình không tin lắm vào việc thử này, và trước hết chỉ vui mừng vì cuộc lễ trong gia đình tiếp theo sau đó, nhưng chính ông cũng tự hỏi đứa nhỏ sẽ chọn món đồ vật nào. Ông tin chắc rằng mình sẽ không thất vọng, và cùng lúc ông lại sợ mình phải thất vọng. Hơn sự trìu mến vui tươi mà đứa bé dành cho ông, mỗi lần ông đến thăm thì cái điều làm ông quyến luyến nó một cách đặc biệt là cái nhìn sâu xa khác thường của nó. Ông nóng lòng chờ đứa nhỏ lớn lên để nhờ vào việc giáo dục thắt chặt hơn nữa mối liên hệ của giọt mắt chia đôi. Ông nghĩ đến một ngày còn xa khi đứa nhỏ với một nét bút vụng về kể ra những nét chữ đầu tiên, rồi đến một ngày xa hơn nữa cậu bé sẽ làm bài thơ đầu tiên của nó. Như thế, điều mà Lê Quý Ly đã thô bạo gọi là sự già cả ở nơi ông, đối với hoàng thân lại là một sự học tập nghệ thuật mới, nghệ thuật làm ông. Chắc là ông phải đặt vào nghệ thuật đó nhiều tài năng để cho 20 năm sau, cái ông Lê Quý Y ấy, trong hàng ngũ bá quan phải đặc biệt lưu ý đến người học trò của ông, đứa cháu ngoại của ông. Cùng lúc đó, ở phía bên kia tư thất, bà Hoàng sai người mang đến giường bà cái tráp sơn son, chứa đựng những dụng cụ bé tí mà đứa nhỏ phải chọn thứ nào nó thích. Dáng điệu trầm ngâm, bà đưa ngón tay mềm mẹ lên vuốt ve chúng. Trong tai bà vang lên giọng nói có vẻ như thần chú của lão thầy bói. Bà đâm ra sốt ruột và tò mò khi nghĩ rằng cuộc thử này đối với đứa nhỏ là một sự kiểm nghiệm đầu tiên những lời tiên đoán. Đậy nắp tráp lại, bà ra lệnh đặt nó ở gần bàn thờ tổ tiên trong phòng tiếp tân. Mặc dù đồng hồ bước và thời điểm canh năm, bà đã lùi lại sau bức bình phong và sửa soạn chuẩn bị việc kiểm soát, xem những lệnh truyền của bà về bữa tiệc đã được thực hiện đến đâu. Trong dãy nhà gần đó, Thái đang chống khuỷu tay trên chiếc gối, nhìn Phi Khanh ngủ yên bên cạnh nàng. Từ phòng bên cạnh, vang là tiếng Thị Nghi sửa soạn tắm rửa cho đứa nhỏ và cho nó mặc đồ mới để mừng lễ. Gió xuân từng đợt đều đặn cuốn nhẹ những bức màn châu liêm và thổi tạt ánh đèn leo lét. Trời hừng sáng. Đúng một năm trước đây, đứa con trai của họ sinh ra trong khi Phi Khanh phi ngựa trốn khỏi kinh đô. Nàng như thấy lại khuôn mặt hoảng hốt của mẹ nàng thương xót đến đứt ruột. Nhờ lòng khoan hồng vô biên mà nàng và người yêu của nàng đã được sợi xích thẳng đối kết mãi mãi, tạc một chữ đồng khắc cốt ghi tâm. Trời đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ với một trong tam đa. Bởi vì nàng đang chờ đợi đứa con thứ hai. Nàng nghe tiếng bé trải bì bõm trong bồn tắm. Nó có biết đâu chút nữa đây, nó sẽ là nhân vật chính của buổi lễ. Và Thị Nghi hát cho nó một bài dân ca dùng quê hương xứ Nghệ. Từ lúc đứa thị nữ biết cha mẹ mình an toàn, thì nỗi nhớ nhà của nó có phần vơi nhẹ. Thái ngắm nhìn Phi Khanh và thấy chàng có vẻ mệt mỏi. Trong ánh sáng bình minh, khuôn mặt của chồng nàng hằn những nếp nhăn sau những đêm thức dưới ánh đèn để chuẩn bị kỳ thi đình sắp đến gần. Nàng cẩn thận để chàng ngủ yên, ngồi dậy và đi ra ngoài hiên. Gió mát lay động những hàng đinh tán, bầu trời xanh biếc màu ngọc thạch và không ý ướt thơm mùi hoa súng. Đây là một dấu hiệu hiếm có và là một điềm lành. Thái tự nhủ và nàng bắt đầu sáng tác bài thơ để mừng ngày này với ý định nhờ Phi Khanh hoàn tất với những câu cùng vần, cùng điệu. Trong căn nhà tiếp tân rộng rãi với những bình cắm hoa đang khoe thắm, mọi người đều nín thở, những đóa hoa dường như đang chú ý. Trên sập gụ đặt giữa hai cột nhà, hai bên tả hữu, người ông cậu thuộc hàng tổ phụ là ông Hoàng và bà Hoàng
cùng những thành phần cao niên nhất trong họ hàng. Cả gia đình đứng xung quanh Thái và chồng nàng. Ở phía sau, cách một khoảng xa, đám gia nhân trong dinh cũng đang chờ đợi. Họ tò mò muốn biết rồi, cháu ông hoàng của họ sẽ chọn cái gì?
Từ ông cậu đang phất chầm sâu bạc dưới cằm, vẻ mặt trầm tư, cho đến bà hoàng với đôi mày xếp lên như hai dấu hỏi. Rồi khuôn mặt dịu hẳn đi vì cảm động của hoàng thân, sang nét mặt nghiêm nghị mệt mỏi của Phi Khanh và nét mặt bồn chồn của Thái, cho đến khi nụ cười hóm hỉnh của người gia nhân kỳ cựu nhất. Tất cả đều quan sát đứa nhỏ. Họ đưa mắt nhìn từ bàn tay mũm mĩm của đứa bé đến những đồ dùng đặt trên chiếc chiếu trước mặt nó. Một vài quả ấn chữ triện cùng tên, bút nghiêng, cày bừa, tượng trưng cho bốn con đường sự nghiệp. Đứa trẻ sẽ là quan văn, tướng võ, nho sinh hay là điền lực. Cái nhìn nghiêm nghị của bé trải hướng về đám đông cửa tọa, rồi tập trung vào những đồ vật đặt trong tầm tay của nó. Đứa bé đưa tay về những đồ vật ấy, miệng bập bẹ líu lo. Một dòng nước miếng trong nhỏ xuống chiếc áo dài mới. Nó chộp lấy cây cung và mũi tên. Cửa tọa sắp sửa reo lên, thì đứa bé đưa cung tên lên cao quá đầu và ném đi thật xa trong một cử chỉ cương quyết. Người ông cậu khom mắt rời khỏi nó, lắc cái đầu đội mũ nhà nho với vẻ trịnh trọng. Có tiếng thì thào nói với những người ở hàng cuối, nên không thể nhìn thấy. Thằng bé đã vứt bỏ cung tên. Tất cả mọi ánh mắt bắt đầu về ba món đồ còn lại. Vì bé trải nắm lấy quả ấn nhà quan, mỗi người đều tự hỏi, phải chăng đó là điều nó đã chọn? Nhưng vừa mới nắm gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé, đã bỏ rơi một cách hờ hững. Bởi lẽ một món đồ khác dường như thình lình lôi kéo sự chú ý của nó. Cửa tòa im lặng như tờ, ai nấy đều nhướng mắt nghỉnh cổ nhìn chăm chú. Ở cuối phòng, những người đứng ở hàng chót nhón chân lên để thấy rõ cảnh tượng đang diễn ra. Thái và mẹ nàng thở ra một hơi dài. Ông Hoàng và Phi Khanh vừa cảm thấy con tim đập mạnh. Bé trải một tay nắm lấy nghiêng mực, còn tay kia nắm lấy cán tre của ngọn bút lông giữa ngón cái và ngón trỏ, gọn gàng và thoải mái, như đang chuẩn bị vẽ lên một vài nét chữ. Sau khi đưa mắt lên, như đoái hoài đến cái cày và cái bừa còn nằm trên chiếu, dường như nó chẳng còn quan tâm gì đến những đồ vật khác ngoài những đồ dùng mảnh vẽ nó đang cầm trong tay, khác nào như một con chim hay ống sáo. Với cử chỉ rất chính xác và khéo léo, trong một tư thế rất đúng mực, khuôn mặt nhỏ bé trầm tư của nó làm cho mọi người ngỡ ngàng. Trước mặt họ là một ông đồ cổ kính. Điều ấy chỉ thoáng hiện lên rồi vụt biến trong nháy mắt. Hay lâu hơn, khó mà biết được sau nụ cười trong trẻo như thủy tinh của đứa bé. Những giây phút kinh ngạc đã qua đi, gia đình và toàn thể cửa tọa reo mừng. Ông Hoàng và Phi Khanh xúc động nhìn bé trải. Thái ngây ngất vì hãnh diện bồng thằng bé ra khỏi mặt đất và siết chặt nó vào lòng. Đám gia nhân vỗ tay. Đúng lúc đó, nhã nhạc trỗi lên, nhưng quan tư đồ ra hiệu dừng lại. Trong sự im lặng vừa được tái lập, ông Hoàng quay về phía người cậu, kính cẩn mời ông này cho ý kiến. Một người đứng thành vòng tròn xung quanh ông. Vị tổ phụ gãi má, vuốt râu dài, nhíu mắt, gãi tay và sau cùng đưa ra ngón tay lên tuyên bố. Thằng bé sẽ tinh thông việc binh đạo, chẳng kém gì những nhà thao lược lớn nhất của chúng ta. Nhưng trên mọi sự, nó sẽ yêu thích hòa bình và an lạc. Phùng đôi má nhăn nhèo, ông phun một tia nước bọt trúng ngay vào ống nhổ. Cặp mắt ông nhánh đen như nột nan dán chặt vào thằng bé nằm trong tay mẹ. Chắc chắn nó sẽ làm quan và là một trong những ông quan lớn nhất. Nhưng nó luôn coi thường những vinh dự mà chức vụ mang lại. Về cái nhìn của nó đối với những người nông dân, vị trưởng lão nói tiếp, trong khi lấy tay vuốt láng cái áo dài lụa đen. Dĩ nhiên, nó không phải là một nông dân. Tuy nhiên, nó sẽ quan tâm nhiều nhất đến họ và tôn trọng họ. Ông ngừng nói, khép đôi mí mắt. Trong lúc tất cả mọi người phập phồng chung quanh ông, như những cây sậy bên bờ hồ. Dĩ nhiên là, ông nói tiếp,
thằng nhỏ sẽ nổi tiếng như Đỗ Phủ. Không phải chỉ vì nó đã chọn Bút Nghiêng, nhưng do cái cách mà nó lấy Bút Nghiêng, nó sẽ có tài năng xuất chúng. Từ thời thượng cổ, khi nói đến nhà nho, người ta quan tâm hàng đầu đến đức hạnh. Thằng bé này sẽ mặc lấy áo mão cân đai của nhà nho. Ông nói, đưa ngón tay trỏ chỉ về phía trái. Và tài đức chẳng thua gì Bá Di thọ trước.
Trong lúc mọi người đều lắng nghe với vẻ trầm ngâm những lời ông nói, ông bèn nói thêm với giọng đầy cảm hứng.
Yêu mến điều thiện, yêu mến hòa bình, đức nhân ái cao vời.
Ông vừa dứt lời thì bà Hoàng lên tiếng, giọng run run.
Kính thưa cậu, với nhiều tài năng phi thường như thế, lại thêm vào minh triết, thì chính trời cũng có khi đồi trả lại. Nếu người ta vui mừng vì nó, phải chăng rồi chống chày, người ta cũng sẽ đau buồn vì nó.
Không ai biết bà muốn ám chỉ đến lời tiên đoán bí ẩn nào, nhưng đó lại chính là những lời mà mọi người, nhất là Thái, chờ đợi để xua đuổi những điềm tốt lành như thế. Mọi người đều biết rằng chữ tài liền với chữ tai một vần, nên ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn bà Hoàng.
Nghi thức quý báu đã xong, hiện thân ra dấu cho buổi tiệc bắt đầu. Đằng sau bức màn, âm nhạc lại vang lên, trong khi các đầy tớ lần lượt đi vào, tay bưng mâm cỗ đầy thức ăn. Trong suốt bữa ăn, bé Trải được ngồi vào chỗ danh dự giữa ông cậu và hoàng thân, ông ngoại của bé Trải. Người ta không thấy các nhạc công và nhạc cụ của họ. Mỗi lần ly rượu đầy được nâng lên, âm nhạc lại vang lừng đáp lại lệnh truyền, cử nhạc.
Maxim Gorky 1868-1936. Maxim Gorky, nhà văn vô sản vĩ đại người Nga, sinh năm 1868 tại thành phố Nizhny Novgorod, nay là thành phố Gorky, miền nam nước Nga. Sinh trưởng trong một gia đình lao động nghèo, cha làm nghề thợ mộc, mới 10 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà ngoại. Do cảnh nhà ngày càng sa sút, chú bé Alyosha, tên thời nhỏ của Gorky, phải bỏ học, tự lực kiếm sống bằng nhiều nghề, bới rác, đi ở, phụ bếp trên tàu thủy. Nhờ nghị lực phi thường, bằng con đường mày mò tự học, cuối cùng Maxim Gorky đã trở thành một con người uyên bác, một nhà trí thức lớn sánh ngang tầm với những trí thức lớn của thời đại. Ông là nhà văn vĩ đại đầu tiên của giai cấp vô sản, đã để lại một kho tàng đồ sộ những tác phẩm xuất sắc cho nhân loại. Những tác phẩm chính của ông là Người Mẹ, Thời Thơ Ấu, Kiếm Sống, Những Trường Đại Học Của Tôi, Cuộc Đời Của Klim Samgin, Sự Nghiệp Gia Đình Artamonov. Dưới đây, Những Mẫu Chuyện Nước Ý. Dưới đây là một truyện ngắn trút trong tập Những Mẫu Chuyện Nước Ý của ông.
PP. PP độ lên 10, người nó yếu đuối, mảnh dẻ, nhưng lanh lẹ như một con thằn lằn. Những mảnh dẻ rách đủ các màu lủng lẳng trên đôi vai hẹp, để lộ màu da đen sạm vì dãi nắng và cáu bẩn, qua hàng hà sa số những lỗ chỗ. Nó chẳng khác gì một ngọn cỏ khô tung bay, nô lỡn dưới làn gió biển. Từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, Bebe chỉ nhảy cỡn như những tảng đá trên mặt đất. Lúc nào cũng văng vẳng không biết từ đâu tiếng nó hát khe khẽ, nhưng không biết mệt. Nước Ý tươi đẹp, nước Ý của tôi. Nó chú ý đến chẳng thiếu thứ gì. Những đóa hoa mọc dày đặc trên mảnh đất màu mỡ, trông như những con suối sặc sỡ. những con thằn lằn dưới những viên đá thím ngắt, những con chim trên lá cây ô liu chạm trổ tinh vi, trong màn đăng ten màu khổng tước thạch của vườn nho, những con cá trong những khu vườn thiếu ánh sáng ở dưới đáy biển, những người ngoại quốc trong những dãy phố hẹp và rắc rối như bàn cờ của thành phố. Đây là một người Đức, mặt bị kiếm chém ngang chém dọc. Đây là một người Anh lúc nào cũng như anh diễn viên, chuyên đóng vai yếm thế. Đây là một người Mỹ, cố sống cố chết bắt chước người Anh nhưng vô hiệu quả. Và đây là một người Pháp, có một không hai, mồm lúc nào cũng toe toe như một cái kèn. Mặt ơi là mặt. Pepe vừa nói với bạn, vừa đưa con mắt không gì không trông thấy của mình ra hiệu cho chúng nó nhìn người Đức. Con người nghiêm trọng, tóc lúc nào cũng như dựng đứng trên đầu. Mặt này thật chả bé hơn cái bụng tớ chút nào. Pepe không ưa người Đức. Nó sống với những ý nghĩ và cảm xúc ngoài đường phố, trên quảng trường và trong những cửa hiệu tối om, nơi những người quen của Pepe thường uống rượu vang, chơi bài và vừa đọc báo vừa nói chuyện chính trị. Họ nói, chúng ta là những anh nghèo xác ở miền Nam. Chúng ta gần gũi và có cảm tình với những người Slava cùng vùng Ban, căng hơn là những ông đồng minh tử tế đem cắt nóng ở châu Phi ra thưởng cho bạn bè của chúng ta. Những người miền Nam giản dị đó thường nhắc lại những lời ấy mỗi ngày mỗi nhiều. Pepe nghe hết, nhớ hết. Anh chàng người Anh buồn bã quốc bộ với đôi chân như hai lưỡi kéo. Pepe vừa chạy phía trước, vừa hát một bài cầu hồn hoặc một bài buồn thảm khác. Bạn tôi mới chết, vợ tôi buồn, sao tôi không hiểu? Vì sao nó buồn như vậy? Các bạn Pepe đi phía sau cứ ôm bụng cười, rồi chạy trốn như một đàn chuột con trong bụi cây. Sau góc nhà, khi người ngoại quốc phớt lạnh đưa đôi mắt bạc màu nhìn chúng nó. Có thể kể không biết bao nhiêu chuyện lý thú về Pepe. Một hôm có một Sinhora nhờ nó mang biếu bạn một làn táo tây hái trong vườn nhà. Mụ ta nói, tao sẽ trả cho một xu, như vậy mày chẳng thiệt gì. Nó sẵn đón, vầm ngay lấy cái làn, đặt lên đầu đi ngay. Nhưng mãi đến chiều mới về lấy đồng xu. Người đàn bà nói, mày thật chẳng vội chút nào cả. Nhưng thưa Sinhona thân mến, dù sao cháu cũng mệt lử rồi. Pepe vừa thở dài vừa trả lời, hơn một chục cơ mà. Một làng đầy đến ngọn mà lại một chục quá à. Một chục thằng nhãi ranh. Xin hò ra ạ. À. Thế còn táo? Đầu tiên là một lô nhóc. Michele Giovanni. Mụ ta bắt đầu nổi nóng. Mụ nắm lấy vai nó mà lắc. Mày nói đi. Mày có mang táo đi không? Mang đến quảng trường. Xin hò ra ạ. À. Bà xem cháu xử sự cười như thế nào. Đầu tiên cháu mặc kệ cho chúng chế giễu. Cháu nghĩ rằng, dù cho chúng có ví cháu với con lừa cũng mặc, vì kính mến Sinhora nên cháu có thể chịu đựng được hết. Nhưng đến khi chúng nó nói phạm đến mẹ cháu, thì cháu bảo, chà, phen này không thể để cho chúng mày yên được nữa. Thế là cháu đặt làn xuống. À, Sinhora thân mến, tiếc rằng bà không được xem cháu đã những thằng cướp đó. Lẹ như thế nào, trúng thế nào, bà thật mất một mẻ cười. Người đàn bà kêu lên, chúng nó cướp hết táo của tao rồi còn gì? Pepe thở dài não ruột rồi nói tiếp. Ồ không, những quả nào không ném trúng đầu bọn nhóc đều nát bét trên tường. Còn lại bao nhiêu, chúng cháu đã ăn hết sau khi cháu báo thắng trận và ký hòa ước với quân địch. Người đàn bà đó léo nhéo không biết bao nhiêu lâu, bộ đổ lên cái đầu trọc của Pepe tất cả những câu nguyền rủa mà mụ ta học được. Pepe chịu nhục lắng nghe, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi. Chốc chốc nó lại khẽ kêu lên và ra vẻ tán thưởng. Ồ, bà nói khéo quá, bà nói hay quá. Khi mùa đã mệt lử phải bỏ đi, thì nó còn nói vọng theo.
Không, cháu nói thật đấy. Nếu bà được xem những quả táo đẹp trong vườn nhà ta trúng vào những cái đầu của bọn xỏ lá ấy, thì có lẽ bà sẽ cho cháu 2 xu, chứ không phải 1 xu như bà hứa đâu.
Mụ đàn bà thô lỗ ấy hiểu ra được vẻ kiêu hãnh khiêm tốn của người thắng trận. Mụ cứ giơ quả đấm chắc nịch ra dọa nó. Chị Bebe là một con bé lớn hơn nó nhiều, nhưng chẳng thông minh gì hơn nó. Con bé vào làm người hầu trong biệt thự của một người Mỹ giàu có. Nó lập tức trông sạch sẽ, da đỏ hồng hồng, và nhờ có gạo trắng nước trong, liền bắt đầu thấy rõ chất nhựa sống lành mạnh đang tràn trề, trông người nó như một quả lê tháng 8. Một hôm em nó hỏi, ngày nào chị cũng ăn chứ? 2 hay 3 lần tùy ý. Con bé hãnh diện trả lời.
Phải thương hai hàm răng một chút.
Bề bề khuyên chị như vậy. Nó suy nghĩ một lát rồi lại hỏi.
Ông chủ của chị giàu lắm à?
Ông ấy à? Tao thấy có lẽ hơn cả nhà vua.
Thôi chuyện vớ vẩn dành cho láng giềng. Thế ông chủ của chị có mấy cái quần?
Khó nói lắm.
10 cái à?
Có lẽ hơn thế nữa.
Bề bề nói. Chị lấy cho em 1 cái không quá dài, không quá ngắn nhé.
Để làm gì?
Chị xem đây này, quần em như thế này rồi.
Thật khó mà nhìn được, vì trên cặp giò có Bebe chẳng còn giữ được mấy thí phả của chiếc quần.
Còn chị gật đầu.
Phải, mày thật quá đã cần có quần mà mặc. Nhưng người ta có thể cho rằng chúng ta ăn cắp thì sao?
Bebe nghiêm sắc mặt nói. Không nên cho rằng người khác ngu hơn mình. Khi lấy một chút của người có quá nhiều thì đâu phải là ăn cắp. Đấy đơn giản chỉ là một việc chia sẻ mà thôi.
Bài hát của mày nghe đã chán rồi.
Còn chị không thuận. Nhưng Bebe chẳng mấy lúc đã dối được chị nó.
Còn chị đem về nhà một cái quần xám nhạt rất tốt mang vào trong bếp. Đo vào thì thấy còn dài hơn toàn thân Bebe một chút. Thằng bé nghĩ ngay ra việc phải làm. Nó nói, lấy cho em con dao. Hai đứa nhanh nhẹn chữa ngay cái quần của người Mỹ thành một bộ quần áo rất tiện cho thằng bé. Kết quả có được một cái túi hơi rộng, nhưng rất thoải mái được đeo lên trên vai bằng 2 sợi dây có thể buộc quanh cổ. 2 bên túi đã biến thành 2 tay áo một cách rất tài tình. Hai đứa có lẽ còn làm được một cái gì đó tốt hơn và tiện hơn nữa, nếu không bị vợ người có quần đến ngăn trở. Mụ vào trong bếp và bắt đầu nói những lời thô lỗ nhất trong tất cả theo cách tiếng mà mụ nói tồi như nhau, theo quy luật thông thường của Mỹ.
Bề bề chẳng làm thế nào ngăn được cơn hùng biện của mụ. Tuy nó đã nhăn nhó mặt mày, đặt tay trước ngực, rứt tóc ra vẻ tuyệt vọng, thở dài não ruột, nhưng mãi đến khi chồng đến thì mụ mới nguôi được. Hắn hỏi,
việc gì thế?
Lúc đó Bebe mới nói,
thưa Signor, cháu rất ngạc nhiên vì thấy Sihora nhà ta la ầm lên như vậy. Cháu thậm chí còn khó chịu thay cho ông nữa. Như cháu thông cảm thì có lẽ bà nhà ta cho rằng chúng táo đã phá cái quần. Nhưng cháu cam đoan với ông rằng như thế mới hợp với cháu. Bà nhà ta có lẽ cho rằng cháu đã lấy mất cái quần cuối cùng của ông và ông không thể mua cái quần khác được nữa.
Người Mỹ bình tĩnh chú ý nghe nó nói từ đầu, đến lúc này mới nói rằng,
chú nhóc ạ, còn tôi thì tôi thấy rằng cần phải gọi cảnh sát.
Vậy ư?
Bebe rất ngạc nhiên.
Để làm gì cơ chứ?
Để cho chú vào tù.
Câu nói đó làm Bebe rất đau lòng. Suýt nữa thì nó òa lên khóc. Nhưng nó vẫn nín được. Nó tuyên bố rất đàng hoàng.
Thưa Signor, nếu ông ưa làm như vậy, thì ông thích cho con nhà người ta vào tù thì đó, tùy ý ông.
Nhưng nếu cháu có nhiều quần mà ông không có cái nào, thì cháu chả làm như vậy đâu. Có lẽ cháu sẽ cho ông 2 cái, 3 cái, chưa biết chừng. Tuy rằng không tài nào một lúc mà mặc được đến 3 cái quần được, đặc biệt là những ngày nóng nực. Người Mỹ phá lên cười. Tất nhiên người giàu một đôi khi cũng có thể thấy vui. Rồi người đó đãi Bebe một miếng sô-cô-la và cho nó 1 franc. Bebe lấy răng cắn thử đồng tiền rồi cảm ơn.
Cảm ơn Signor ạ.
Có lẽ tiền thật đấy. Bebe trông hay nhất là những lúc nó đứng một mình dưới những tảng đá, trầm ngâm nhìn những vết nứt nẻ, tựa như đang đọc đoạn lịch sử mịt mù của đời sống những hòn đá. Trong những phút đó, đôi mắt linh hoạt của nó mở to ra, thoáng một vẻ mơ màng rất đẹp. Hai tay nhỏ bé của nó chắp sau lưng, đầu nó cúi cúi, hơi gật gật như một đài hoa. Nó khẽ hát không biết bài gì, lúc nào nó cũng có một bài hát trên môi. Nó trông cũng rất hay. Lúc nó ngắm hoa, những dây hoa chìa vôi tím ngắt chảy như suối trên tường. Thằng bé đứng trước tường hoa, vẻ mặt căng thẳng như một sợi dây đàn. Tưởng chúng đang lắng nghe những tiếng cánh hoa mịn như lụa, rung với hơi thở của gió biển. Bebe vừa ngắm cảnh vừa hát. Fiorino, Fiorino.
Thở trầm trầm của mặt biển dội đến như một cái trống khổng lồ. Những con bướm nhẫn nhơ trên hoa, Bebe ngẩng đầu nhìn theo, bắt gặp thấy dưới ánh mặt trời. Nó mỉm cười, cái cười hơi ghen tị và buồn buồn. Nhưng dù sao cũng là cái mỉm cười đẹp đẽ của một kẻ đàn anh trên trái đất. Oà, nó vỗ tay, kêu lên để dọa một con thằn lằn xanh như ngọc bích. Những ngày biển lặng như một tấm gương, khe đá không có bọt trắng như đăng ten. Bebe lại ngồi trên một hòn đá, cặp mắt sắc sảo nhìn xuống làn nước trong vắt. Với những sợi rong vàng hoe, có những con cá đang lướt qua, những con tôm ẩn hiện loang loáng, những con cua bò ngang. Lúc đó, trong cảnh tịch mịch, người ta lại nghe thấy tiếng cá lanh lảnh và mơ màng của thằng bé lướt trên làn nước xanh.
Ôi biển ơi biển.
Những người lớn tuổi nói với nhau về thằng bé. Nó sẽ thành một thằng vô chính phủ. Nhưng trong số những người biết chú ý nhận xét người kỹ càng, thì những người tốt nhất lại nói khác. Bebe sẽ thành nhà thơ của chúng ta. Còn cụ thợ mộc già Pascalino, cụ già đầu như đúc bằng bạc nén, mặt như bức hình khắc trên một đồng tiền La Mã cổ. Ông già khôn ngoan được mọi người kính trọng đó cũng có ý kiến riêng. Con trẻ sẽ tốt hơn chúng ta, đời chúng nó rồi cũng sung sướng hơn chúng ta, người tin cụ cũng nhiều hơn. Nguyễn Thụy Ứng dịch.
rút trong tập Những mẫu chuyện nước Ý của Gorky.